khi mà Chúa Giêsu đến ở trên thế giới này, và đây cách đây khoảng chừng hơn 2.000 năm, thì đã thay đổi cái nhìn của nhân loại, thay đổi một cách hoàn toàn. Trước khi Chúa sinh ra thì có người ta họ tìm kiếm sự cứu rỗi, người ta tìm kiếm sự sáng và chân lý một cách mập mờ. Có những người họ tìm kiếm chân lý đi qua những triết học, nhưng mà khi Chúa Giêsu đến với lại thế gian thì Ngài đem ánh sáng đến cho con người và giúp cho con người không còn tập trung nhìn vào những kiến thức của nhân loại, những triết học của nhân loại hay là những đạo đức giáo dạy cho con người nữa, nhưng mà bắt đầu con người hướng về Chúa hay là hướng về cái lời của Ngài. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ coi qua phân đoạn Kinh Thánh mà ngày xưa kia những người thông thái hay là trong Kinh Thánh chúng ta dịch là những các bác sĩ đó, thì họ cũng nhìn vào ngôi sao mà Chúa ban cho họ để họ đi đến cái nơi mà họ muốn đến, là họ tìm thấy của Chúa Jesus Christ. Đó là cái điều mà ba thầy thông thái đã làm hồi xưa kia. Và buổi sáng hôm nay là cái điều mà chúng ta cần học chung với nhau, đề tài chúng ta cần học chung với nhau là năm nay, cái mùa Giáng sinh năm nay chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta cần làm gì? Nguyện xin Chúa giúp chúng ta để sau khi lời của Chúa chúng ta sẽ nhìn thấy được điều gì Chúa muốn chúng ta làm và chúng ta sẽ làm. Và khi chúng ta làm thì tôi tin chắc rằng Chúa Ngài sẽ chúc phước của Ngài trên đời sống của chúng ta, trên gia đình của chúng ta, trên hội thánh của chúng ta, trên đất nước của chúng ta và trên mọi phương diện. Buổi sáng nay chúng ta trở lại với lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 2, thì câu 1 nói với chúng ta như vậy: khi Đức Giê-xu đã sanh tại thành Bethlehem, thành Bethlehem còn gọi là thành Ephrata, nếu chúng ta đọc ở trong tiên tri Mê-chê đoạn 5 thì gọi thành Bethlehem là thành Ephrata. Cái chữ Bethlehem này nó rất là lạ, là nó mang cái ý nghĩa là nhà, là bánh. Mà Chúa Giêsu Ngài là bánh sống và Ngài sanh tại Bethlehem, cho nên đây nói về cái sự sắp đặt trước của Chúa cho nhân loại. Và khi Kinh Thánh nói tại đây xứ Giu-đê, xứ Giu-đê tại đây có nghĩa là cái xứ mà chúng ta nhìn vào nước của Do Thái thì chia làm hai phần, phía Bắc và phía Nam. Xứ Giu-đê là thuộc về phía miền Nam. Đang đời vua Herod, vua Herod là một vị vua đầu tiên và duy nhất là một vị vua mà không có thuần chủng ở trong dòng máu của ông, là dòng máu của người Do Thái. Ông mang một dòng máu của người Do Thái và với những người ngoại bang là những người Philistine ở xung quanh vùng của người Do Thái. Ở tại đây nói rằng có mấy thầy bác sĩ ở Đông Phương đến thành Jerusalem. Mà nếu chúng ta nhìn ở vào bản đồ thì ở nước Do Thái ở tại đây thì bên Đông Phương có nghĩa là chúng ta nhìn thấy những nước ở bên Iran, Iraq. Mà chúng ta nhìn trên bản đồ này đây, thực ra các nhà khảo cổ và những người nghiên cứu về Kinh Thánh thì đều công nhận, hầu như công nhận rằng thành những người bác sĩ này là những người đến từ nước Iran, không phải là Iraq mà nước Iran. Mà khi chúng ta biết những người bác sĩ này không phải là những người họ làm họ chữa bệnh, nhưng mà là những người thông thái, những người tìm kiếm học hỏi rất là nhiều trong đời sống của họ. Và những người này họ làm gì? Họ đến họ nói rằng mỗi rằng vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu, vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương nên đến đây thờ lại Ngài. Những người thông thái này họ nhìn thấy ngôi sao từ bên Đông Phương, có nghĩa là ở đất nước của họ. Và chúng ta biết rằng những người ở Đông Phương này, nếu chúng ta đồng ý với là những người mà nghiên cứu về Kinh Thánh, thì chúng ta biết rằng những người thông thái này họ đến từ Iran. Thì chúng ta thấy cái khoảng cách của Iran với lại Do Thái đó là khoảng chừng 1.200 mile, 1.200 dặm. Con người của chúng ta thì đi bộ trung bình đó là 3 dặm một giờ. Mà nếu chúng ta làm một bài toán mà họ đi với một cả một đoàn caravan là có lạc đà ở trong đó, thì khoảng đi khoảng chừng 2 tháng. họ đi suốt một đoạn đường đó ở trong những con đường không giống như chúng ta có ngày nay là đường bằng phẳng mà chúng ta có xe, họ đi bằng những con lạc đà, những con lừa và đi ở trên, đi bộ trên chân. Họ không có hệ thống chỉ đường như là GPS hay là navigation như chúng ta có. Cái duy nhất mà giúp cho họ đến được cái chỗ mà họ muốn đến đó, quý vị biết là gì không? Là ngôi sao. Nhưng mà ngôi sao ở đây tôi muốn nhấn mạnh là đây không phải là một ngôi sao bình thường mà mỗi ngày chúng ta nhìn lên bầu trời chúng ta thấy ngôi sao. Đúng là người ta nhìn vào ngôi sao bắt đầu để người ta biết rằng là ngôi sao đó hướng về hướng Bắc. Và khi người ta đi bên trái của ngôi sao đó người ta biết về hướng Tây. Và khi đi bên phải của ngôi sao đó người ta hướng về hướng Đông. Và nếu người ta đi ngược lại ngôi sao đó là đi về hướng Nam. Nhưng mà ở tại đây ngôi sao này chỉ một cách rõ ràng là đi về hướng hướng West. Họ từ ở nước Iran thì họ phải đi hướng Tây để họ đi đến thành phố Jerusalem. Đây là ngôi sao chúng ta biết chắc rằng ngôi sao này đến từ Chúa. Cho nên một cái duy nhất mà để cho họ đến cái nơi mà họ có thể đến được là ngôi sao mà họ phải nhìn vào, họ tập trung vào. Nhưng mà tôi xin nhấn mạnh đây là ngôi sao được đến từ Chúa và Chúa ban cho để họ nhìn thấy được. Nhưng mà dầu rằng họ đi theo ngôi sao đó, họ nhìn thấy ngôi sao trong suốt đoạn đường của họ để họ đi, thì chúng ta cũng nhận biết rằng họ sẽ gặp rất là nhiều những khổ nạn, những khó khăn xảy ra trên đoạn đường họ đi. Tôi tin chắc rằng sẽ có những bệnh tật xảy ra khi mà họ đi, có thể những cướp bóc xảy ra trên suốt dọc đường họ đi, hay là có những sự xung đột xảy ra ở giữa những người này khi mà họ đi chung với nhau họ tìm Chúa. Dù rằng họ đứng chung với nhau, họ đi chung với nhau để họ tìm kiếm Chúa, nhưng mà suốt đoạn đường dài như vậy không khéo gì chắc chắn họ có những sự xung đột xảy ra, hay là họ có những điều xảy ra rất là khó khăn cho họ trên suốt đoạn đường. Rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể ngồi đây và chúng ta có thể kể ra được. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta trở lại, chúng ta nhìn thấy một điều này quý vị, mà chúng ta có thể học từ nơi những nhà thông thái này. Ông vị xin Chúa cũng giúp chúng ta để chúng ta nhìn thấy được. Có những lúc họ đi theo Chúa, họ cũng nhìn theo phương hướng của ngôi sao, nhưng họ thấy rất là tuyệt vọng. Khi họ đến thành Jerusalem rồi họ hỏi ra thì không ai biết được Đức Messi là ai. Và họ đi trong sự chán nản, họ không biết rằng là họ đã lầm lạc đường hay như thế nào. Nhưng mà dầu vậy tất cả những điều xảy ra họ luôn luôn hướng mắt về ngôi sao họ đi. Ngày hôm nay chúng ta là những người con cái Chúa thì chúng ta cũng đang đi trên đường gặp ai quý vị? Chúng ta đi trên đường gặp Chúa. Chúng ta cũng giống như người ba nhà con cái này, hay là họ đi cả đoàn đi chung với nhau để tìm kiếm Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta cũng giống như vậy, chúng ta đi chung một đoàn với nhau như cả một hội thánh, chúng ta đi tìm kiến Chúa và chúng ta đi đến một cái nơi mà Chúa muốn chúng ta sẽ đến và chúng ta sẽ gặp Ngài. Chúa nói với chúng ta điều gì? Ta đi làm gì? Sẵn sàng cho các ngươi một chỗ hầu cho ta, ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Có nghĩa rằng Chúa sẵn sàng một chỗ được rồi, chúng ta sẽ đi đến và chúng ta có thể gặp Ngài. Nhưng mà buổi sáng này tôi xin nhắc nhở quý vị, chỉ có một cách duy nhất mà để chúng ta có thể đến nơi mà Chúa muốn chúng ta đến, đó là chúng ta phải nhìn xem cứu Chúa Jesus Christ. Chúng ta phải đặt để ánh mắt của chúng ta, cái nhìn của chúng ta ở trên cứu Chúa Jesus Christ, ở trong Ngài mà thôi. Nếu bất kỳ lúc nào những người thông thái này họ không nhìn vào ngôi sao thì họ sẽ bị lạc đường. Bất kỳ khi nào chúng ta đi theo Chúa mà chúng ta không nhìn theo Chúa Giêsu, chúng ta sẽ bị lạc đường. Và chúng ta cũng là những người đang đi đến thành Jerusalem quý vị. Và Kinh Thánh nói với chúng ta là the New Jerusalem, là thành Jerusalem mới mà Chúa sẽ sắm sẵn cho chúng ta. Cho nên buổi sáng nay chúng ta trở lại nguyên tắc mà chúng ta có thể đến được, đó là chúng ta cần tập trung nhìn xem Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta. Và ở trong Hebrew, xin quý vị con cái Chúa mở trong Hebrew đoạn 12 câu 2 phần A nói với chúng ta như vậy: nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, có nghĩa rằng Chúa Giêsu là nguyên nhân duy nhất mà tôi đặt niềm tin ở Ngài. Chúa Giê-xu là nguyên nhân duy nhất mà tôi đến với nhà Chúa thờ phượng Chúa. Cho nên tất cả mọi sự đều tập trung vào của Chúa Giê-xu Christ. Cho nên niềm tin của chúng ta không thể nhìn vào một con người, một nhóm người hay bất cứ một cá nhân nào. Cho nên niềm tin của chúng ta không thể đặt để vào trong một quy luật nào hết. Nhưng mà chúng ta chỉ đặt để trong cứu Chúa Giê-xu Christ mà thôi. Cho nên buổi sáng hôm nay và mùa Giáng sinh năm nay, và tôi cầu nguyện xin Chúa rằng cho tất cả chúng ta điều mà chúng ta sẽ cần làm trong mùa Giáng sinh năm nay là chúng ta bắt đầu để chúng ta thay đổi cái nhìn của chúng ta, giống như xưa kia dân sự cả thế giới đã thay đổi cái nhìn hướng về của Chúa Giê-xu Christ. Và xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thay phương hướng của chúng ta để chúng ta nhìn về của Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Nhưng mà dầu rằng như chúng ta học từ nơi các ba vua, họ đi trên dọc đường họ sẽ gặp những sự khó khăn xảy ra ở trong suốt đoạn đường của họ. Khi chúng ta bước đi theo Chúa, chúng ta đi theo Ngài, chúng ta cũng sẽ gặp những sự khó khăn xảy ra ở trong đời sống của chúng ta, xảy ra ở trong gia đình của chúng ta, xảy ra ở trong trường học của các em nhỏ, xảy ra trên nơi việc làm, và xảy ra trong xã hội của chúng ta, ngay cả xảy ra trong hội thánh mà chúng ta đang thờ phượng. Tất cả những điều khó khăn nó sẽ xảy ra, nhưng mà chúng ta là những con cái Chúa, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì? Và buổi sáng nay xin Chúa nhắc nhở chúng ta cái câu mà chính chúng ta ở tại đây là chúng ta nhìn xem Chúa. Chúng ta nhìn xem của Chúa. Thí dụ như buổi sáng nay chúng ta sẽ đối diện với những sự khó khăn khi chúng ta bước đi theo Chúa. Và chúng ta gặp những sự khó khăn xảy ra ở trong đời sống cá nhân của chúng ta. Đời sống cá nhân của chúng ta, tất cả mọi người tại đây có những yếu điểm, có những thói hư tật xấu, có những tội lỗi ở trong đời sống của mình. Mà khi mình bước đi theo Chúa, mình nhìn sang Chúa, mình phải làm gì? Khi mình đối diện với là những điều này trong đời sống của mình, thì xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhìn xem của Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Và Chúa Ngài chỉ chúng ta rằng Ngài đã chết trên thập tự giá và Ngài đã ban cho chúng ta sự đắc thắng. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 56 tới tầm câu 57 nói với chúng ta rằng Ngài đã chết trên thập tự giá và ban cho chúng ta sự đắc thắng. Vậy cho nên nếu mà chúng ta gặp những sự mà trở ngại ở trong đời sống của mình, những sự khó khăn trong đời sống mình, những cái yếu điểm ở trong đời sống của mình, hay là những thói hư thực sống ở trong đời sống của mình, có những người có những thói hư là họ không thể nói thật, bất cứ chuyện gì họ cũng có thể nói láo được. Hay là có những người có thói hư thực xấu là có những người họ không thể đúng giờ được. Hay là có những người họ có thói hư thực xấu là họ rất là nóng nảy. Tất cả những thói hư thực xấu ở trong đời sống của chúng ta và tất cả những tội lỗi của chúng ta, khi chúng ta đối diện, chúng ta bước đi theo Chúa, nó vẫn có ở trong suốt đoạn đường chúng ta đi. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta hãy nhìn xem của Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã chết trên thập tự giá và Ngài đã làm gì? Ngài đã ban cho chúng ta sự đắc thắng, quý vị. Chúng ta hãy nương cậy nơi Chúa và hãy nhìn xem Chúa. Trong mùa Giáng sinh năm nay, chúng ta hãy nhìn xem Chúa. Khi chúng ta gặp sự yếu đuối đó trong đời sống của chúng ta, gặp những sự khó khăn đó trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta làm gì, quý vị? Xin chúng ta hãy nhớ lại là chúng ta hãy nhìn xem của Chúa Giê-xu và nhìn biết rằng Ngài đã ban cho chúng ta sự đắc thắng. Và một cái điều mà chúng ta tạ ơn Chúa hơn nữa là chúng ta nhìn xem Chúa Giê-xu và Ngài nói với chúng ta rằng ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17 rằng nếu ai ở trong Chúa thì nấy là người gì? Người dựng nên mới. Tạ ơn Chúa là chúng ta, nếu chúng ta gặp những sự khó khăn trong đời sống của mình và bấy nhiêu lâu nay chúng ta gặp những sự đau khổ về những cái bản chất con người của chúng ta, những tội lỗi, những thói tánh trong đời sống của chúng ta, thì xin Chúa Ngài giúp chúng ta buổi sáng này chúng ta hãy nhìn xem Chúa. Và Chúa nói với chúng ta, nếu ai ở trong ta thì nấy là những người được dựng nên mới. Những sự cũ sẽ qua đi, này những mọi sự đều trở nên mới. Nguyên bà chị em có muốn bắt đầu từ mùa Giáng sinh ngày hôm nay Chúa thay đổi con người mình, những cái mới sẽ đến trong đời sống mình, những thói hư tật xấu sẽ không còn ở trong mình nữa, những sự nặng nề về tội lỗi, hành hạ thân thể thể xác mình, tinh thần của mình sẽ không còn nữa và được đổi mới bởi những tánh tốt, bởi một đời sống thánh thiện mà Chúa muốn ban cho mình không quý vị? Có ai ở trong căn phòng này mà không muốn được như vậy không? Tôi không nghĩ như vậy. Cho nên buổi sáng nay xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta trở lại, chúng ta nhìn xem Chúa và chúng ta hãy nương cậy nơi Chúa, trông cậy và biết rằng Chúa Ngài là Đấng ban cho chúng ta quyền năng để chúng ta có thể làm được. Và khi chúng ta đi ở trong Chúa, với Chúa, không phải trong đời sống mình, trong gia đình của chúng ta nữa, nhiều khi chúng ta gặp sự khó khăn ở giữa vợ chồng với nhau, con cái với nhau, anh em với nhau, như những người thầy Do Thái, những người Thông Thái này, họ đi trên đường thì họ làm điều gì, hay là chúng ta cần làm điều gì khi chúng ta đối diện với là những sự khó khăn, những sự bắt bớ xảy ra trong gia đình của mình? Khi chúng ta đối diện với người vợ mình, một người vợ mà rất là đáng yêu bao nhiêu năm trước đây mà bây giờ tự nhiên trở nên dường như là đáng ghét, người chồng của mình rất là đáng yêu mà bây giờ trở nên tự nhiên có một cái điều gì đó, con cái của chúng ta thực ra chúng ta rất là yêu thương mà tự nhiên có những điều bất phương phục từ nơi con cái làm cho chúng ta rất là nặng lòng, thì xin Chúa giúp chúng ta buổi sáng nay chúng ta hãy trở lại, chúng ta nhìn cái nguyên tắc là chúng ta hãy nhìn xem Chúa. Và khi nhìn xem Chúa thì chúng ta thấy điều gì? Nhìn xem Chúa thì chúng ta thấy được tình yêu thương và sự tha thứ từ nơi Ngài. Chúng ta nhìn thấy được tình yêu thương và sự tha thứ từ nơi Chúa. Và xin Chúa giúp chúng ta, khi chúng ta nhìn xem Chúa, chúng ta nhìn thấy tình yêu thương và sự tha thứ từ nơi Chúa đó, thì chúng ta hãy dùng tình yêu thương đó mà tha thứ người vợ của mình, tha thứ người chồng của mình, tha thứ người con của mình, và yêu thương người chồng của mình, người vợ của mình, người con của mình, những người anh em của mình. Vì cứu Chúa Giêsu Christ của chúng ta, Ngài để lại cho chúng ta một thí dụ hết sức là quan trọng, một tấm gương hết sức là quan trọng trong đời sống của Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài là đứng giúp chúng ta để chúng ta có thể đối diện với những điều này và chúng ta có thể làm được. Và xin Chúa một lần nữa nhắc nhở chúng ta để chúng ta có thể làm theo những gì mà Chúa Ngài dạy dỗ chúng ta. Để có tình yêu thương đó, để có sự tha thứ đó, không phải tự nhiên mà Chúa nói không, nhưng mà Ngài đã làm qua sự hy sinh. Ngài đã làm qua sự hy sinh trong đời sống của Ngài để chúng ta có thể vượt qua những sự khó khăn trong gia đình của mình, với vợ mình, với chồng mình, với con mình, với em mình, với những gia người trong gia đình của mình. Phải có sự hy sinh quý vị. Chúa hy sinh gì? Chúa hy sinh chính bản thân của Ngài. Và nếu để chúng ta có thể yêu thương và tha thứ được thì chúng ta phải hy sinh chính mình, chính con người của mình, chính cái tự ái của mình mà mình giữ bấy lâu nay. Tự vì anh hay là tự vì em, tự vì người này, tự vì người kia. Nhưng mà xin Chúa giúp chúng ta tình yêu thương biểu hiện qua sự hy sinh. Khi mà hy sinh rồi thì Chúa không có đứng ở trên thập tự giá, Chúa nói là bởi vì người này, bởi vì người kia, Chúa vô điều kiện và Chúa bước lên thập tự giá, Ngài hy sinh để bày tỏ tình yêu thương. Cho nên buổi sáng nay những sự khó khăn đó Chúa có thể giúp chúng ta được. Ngài đã mang cho chúng ta được thắng, cho nên chúng ta hãy nhìn vào thập tự giá của Chúa mà bước theo Ngài. Và nhiều khi chúng ta gặp những chuyện sự khó khăn, một đoàn người đi như vậy họ cũng gặp những sự khó khăn, như chúng ta gặp những sự khó khăn ở trong hội thánh của chúng ta, ngay là nơi nhà thờ mà chúng ta nhóm họp lại. Và khi mà chúng ta gặp những điều khó khăn ở trong hội thánh của chúng ta thì chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì quý vị? Chúng ta hãy nhìn xem Chúa. Buổi sáng hôm nay xin quý vị hãy trở về và năm Giáng sinh năm nay chúng ta hãy nhìn xem của Chúa Giêsu, đó là điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Khi những điều xảy ra ở trong hội thánh của chúng ta, xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhìn xem Chúa, để chúng ta biết rằng Chúa Ngài nói với chúng ta, Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18 nói rằng: còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giêsu và biết rằng hội thánh của Chúa không có điều gì mà có thể đắc thắng hơn được hội thánh của Ngài. Không có điều gì mà có thể làm cho hội thánh của Chúa sụp đổ được. Không có điều làm cho hội thánh của Chúa tan rã được. Hội thánh của Chúa chỉ sụp đổ khi quý vị sụp đổ. Hội thánh của Chúa chỉ tan rã khi quý vị tan rã. Nếu quý vị luôn luôn đứng cho Chúa, quý vị luôn sẵn sàng đứng chung lại cho Chúa, thì hội thánh của Chúa luôn luôn đứng vững vàng. Vì Chúa Ngài thiết lập hội thánh của Chúa và không có gì có thể làm đổ vỡ hội thánh của Chúa được. Amen quý vị. Đây là cái điều mà Chúa muốn chúng ta nhìn vào hội thánh. Hội thánh là một gia đình mà Chúa Ngài đã đặt để chúng ta tại đây. Tại sao quý vị không có mặt ở tại bao nhiêu nhà thờ ở trên Houston này mà quý vị lại có mặt tại đây? Vì đây là cái nhà hội thánh, nhà mà Chúa muốn đặt để quý vị tại đây. Và có phải gia đình của chúng ta khi mà con cái hay là vợ chồng có những việc ẩu đả, có những chuyện xung khắc xảy ra ở trong gia đình, thì quý vị nói thôi được rồi, mình đi ra mình ly dị, thôi được rồi, bỏ thằng con này đi, thằng này nó tệ quá, để tập trung vào thằng con khác? Không phải. Nhưng mà chúng ta làm gì? Chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm sao mong muốn để đứa con này được thay đổi, để người chồng này được thay đổi, người vợ này được thay đổi, và chúng ta tìm cách để chúng ta giải quyết. Cho nên xin Chúa Ngài giúp chúng ta quý vị, Chúa đặt quý vị tại đây, đây là hội thánh nhà của quý vị. Nếu có điều gì xảy ra, xin chúng ta đừng đứng dậy và chúng ta bỏ đi và chúng ta giống như một người vô trách nhiệm. Nhưng mà chúng ta phải là những người con cái Chúa, khi những điều xảy ra, chúng ta biết rằng đây là gia đình của tôi, đây là hội thánh nhà mà Chúa đặt để tôi. Và tôi cần phải có trách nhiệm để làm bất cứ mọi gì để bảo trì hội thánh của Chúa, để đứng chung với nhau, để giải quyết vấn đề chung với nhau. Và đó là điều mà Chúa muốn chúng ta, xin chúng ta đừng vội vàng rời hội thánh mà Chúa Ngài đã đặt để quý vị tại đây. Nhưng mà chúng ta hãy đứng chung với lại mục sư của quý vị, mục sư bạch ở đây, những người lãnh đạo trong hội thánh, những người chấp sự trong hội thánh. Và nếu có gì, chúng ta hãy hết lòng, chúng ta mong muốn tìm cách để chúng ta giải quyết vấn đề ở trong hội thánh của Chúa. Và xin chúng ta hãy nhìn xem Chúa và biết rằng Chúa Ngài đã thành lập hội thánh. Và Ngài yêu hội thánh của Ngài. Giê-xu đoạn 5 câu 29 nói với chúng ta rằng: vì chẳng hề có người nào ghét cái thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đức Christ đối với hội thánh. Ngài yêu thương hội thánh và Ngài sẵn sàng dâng thân thể của Ngài để chết cho hội thánh của Chúa. Ngài yêu hội thánh của Ngài. Cho nên xin chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta hãy nhìn xem Chúa và chúng ta yêu thương hội thánh của Ngài như Cứu Chúa Giê-xu Christ của chúng ta yêu thương hội thánh của Ngài. Và tôi cầu nguyện rằng tất cả những con cái Chúa tại đây sẽ yêu thương hội thánh Tin Lành Việt Nam ở tại đây như là Chúa đã yêu thương hội thánh của Ngài. Và chúng ta sẽ không làm gì để tổn thương đến thân thể đó, vì Chúa nói rằng không ai làm gì mà làm tổn thương đến thân thể mình. Cách đây 2 ngày, ở bên hông nhà của tôi thì tôi đeo lên, tôi treo cái đèn, không phải là đèn Christmas mà tôi muốn gắn cái đèn mà buổi tối nó có thể tự động nó sáng lên, thì ở bên phía hông nó rất là tối. Thì khi tôi đứng lên cái ghế rất là cao khoảng như vậy, thì tôi biết rằng là nó không có cân bằng. Tôi đang chuẩn bị bước xuống để sửa cái ghế lại, thì khi mà vừa không xuống thì cái ghế nó ngã xuống, thì tôi té giống như vậy nè quý vị, giống như là rớt sẵn xuống như vậy. Thì cái lưng, cái ngực của tôi đập vào cái chân ghế cây và tôi thấy tắc thở, tôi thở không được. Và một mưng một hồi đó thì tôi mới bắt đầu thở lại được. Và tạ Chúa thì Chúa cất đi cái đau đó. Khi mà cái đau đó nó xảy ra đó, tôi đứng trước kiến, tôi nhìn, tôi so, tôi cầu nguyện: Chúa ơi, xin đừng để internal bleeding, có nghĩa là máu bị chảy bên trong hay là những cái điều gì đó. Chúa ơi, xin Chúa Ngài chữa cho con. Cầu nguyện một lần chưa đủ, cầu nguyện 2 lần, 3 lần, 4 lần, lúc nào cũng cầu nguyện hết. Xin Chúa cất đi, vì mình không muốn cái thân thể mình nó đau, mình muốn nó được chữa lành. Và hội thánh là thân thể của Chúa. Khi điều gì nó xảy ra thì chúng ta phải làm bất cứ một cái gì đó, và chúng ta lòng chúng ta khao khát mong muốn rằng sự chữa vết thương này cần phải lành càng tốt. Chúng ta cầu nguyện hết lòng và chúng ta đứng chung với nhau tìm một cách nào đó để làm cho vết thương nó lành lại. Đó là điều mà Chúa Ngài muốn chúng ta khi mà chúng ta đối diện với lại những điều đó. Và khi chúng ta đối diện với những điều khó khăn ở trong chỗ làm của chúng ta, sở làm của chúng ta, thì Chúa nhắc nhở chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giê-xu, vì Ngài chấp nhận tất cả những người xung quanh Ngài. Chúa chấp nhận ai quý vị? Người Samari là cái người mà có lần, không biết tôi có nói với quý vị lần trước hay không, cái người Samari đó, sách mà tôi đọc lại ở trong lịch sử của hội thánh đó, thì người ta nói rằng cái người Pharisee này họ đi, nếu cái bóng của cái người Do Thái họ đi, nếu cái bóng của người Pharisi mà đụng vô cái người của họ thì họ tuyên bố rằng là ôi họ về về nhà họ tắm. Cái bóng của họ thôi mà đụng vào cái người Pharisi, đụng vào người Do Thái thì họ có lỗi. Họ phân biệt kỵ thị đến mức độ như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu đến đâu quý vị? Chúa đến với ai? Người đàn bà Samari. Và người đàn bà đó bị khinh bỉ bởi vì cái sự đời sống của bà ta thiếu đạo đức, hay là một đời sống của bà ta nó khác hơn bình thường trong xã hội bây giờ. Thì bà ta có 6 người chồng mà người đang ở cũng không phải là chồng mình. Xã hội ruồng bà bỏ, thay vì bà lấy nước ai cũng đi từ sáng sớm ra, bà đợi chưa nắng thì là nắng, không ai dám ra. Mấy cô gái thì sợ cháy nắng, chưa đó thấy không ai ra đội cái nón lên cái đầu, cái thùng nước đi ra và nó lấy nước. Xong rồi Chúa Giêsu làm gì? Chúa đến với bà. Những người phong phế là những người xấu xa thì Chúa làm gì? Chúa đến với họ. Những người Pha-ri-si nói người này là người công bình, người giả luật, mà lại không biết những người này là những người phạm tội. Chúa chấp nhận và Chúa chịu đựng những người này. Xin Chúa giúp chúng ta khi mà chúng ta ở trong những sổ làm, ở xung quanh những người xung quanh chúng ta, thì xin Chúa chúng ta nhìn vào của Chúa Giêsu chúng ta để chúng ta có thể chấp nhận những người anh em xung quanh của mình. Và nếu của Chúa Giêsu Ngài là đứng toàn năng, Ngài là đứng thánh khiết công bình như vậy, Ngài có thể chấp nhận chúng ta là một con người tội lỗi xấu xa đến mức độ như vậy, thì chúng ta là ai mà chúng ta không chấp nhận những người xung quanh của mình? Và chúng ta coi chúng ta là những người thánh thiện hơn những người khác. Nếu chúng ta có cái nhìn như vậy thì chúng ta đã có lỗi trước mặt Chúa. Mỗi ngày tôi cầu nguyện, tôi nói với Chúa rằng: Chúa à, con là kẻ có tội, con là người có tội, xin Chúa Ngài tha thứ tội lỗi. Sau rằng mỗi ngày tôi sống đúng theo Kinh Thánh lời Chúa để tránh không phạm tội cùng Chúa. Người mục sư cũng là con người, nhưng mà mục sư là những người được Chúa kêu gọi và đặt để cái định mức cho họ trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 3, là người mục sư thì không chỗ trách được. Làm sao để có thể đạt được điều đó nếu không bởi sức của Chúa? Nhưng mà dù vậy, chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta cần sự tha thứ của Chúa và chúng ta cần chấp nhận những người anh em xung quanh của mình như Chúa Giêsu Ngài đã chấp nhận. Ở buổi sáng hôm nay, một cái điều mà tôi xin nhắc nhở quý vị ở tại đây nữa là trong xã hội của chúng ta, nếu chúng ta nhìn thấy những sự khó khăn trong xã hội ngày nay, sự ly dị càng ngày càng gia tăng, những con cái bỏ trường học và những đứa nhỏ càng ngày càng hút những thuốc phiện càng nhiều. Tôi có một người bạn là cô giáo dạy về ở trong trường trung học, thì cái người bạn này nói rằng là: mục sư có biết không, là trong trường của tôi thôi đó, mỗi một năm có 3-4 đứa tự dừng, tự vẫn. Có những đứa uống thuốc vô để overdose, để quá liều để nó chết. Có những đứa tự trói mình ở trong cái closet. Để các em thì nhìn thấy những cái sự chán nản ở trong xã hội. Và những lúc như vậy, chúng ta bây giờ chúng ta cần nhìn xem Chúa Giêsu, vì Ngài là ánh sáng. Và để chúng ta cũng là ánh sáng cho xã hội mà chúng ta đang sống, quý vị. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta chính là những ánh sáng đó. Nếu chúng ta không chiếu sáng thì không ai chiếu sáng hết. Chính chúng ta cần có sự thay đổi chiếu sáng. Buổi sáng hôm nay tôi xin nói với quý vị một cái điều. Ở tại đây, quý vị có coi phim thì thấy có những người leo núi, phải không quý vị? Những người leo núi đó thì họ làm gì? Trước khi họ leo núi đó thì họ học những cái nguyên tắc. Thì đây là hai cái nguyên tắc mà những người leo núi không thể nào mà không có được. Nguyên tắc thứ nhất là họ không bao giờ, không nên bao giờ nhìn xuống, mà chỉ nhìn gì? Nhìn lên. Và cái nguyên tắc thứ hai là họ phải nhìn để tìm có một cái chỗ nào rất là an toàn mà có thể giữ họ được, để họ tiếp tục họ leo lên, họ leo lên. Hai nguyên tắc đó không thể nào rời khỏi những cái người leo núi. Chúng ta là những người bước theo Chúa, chúng ta là những người leo núi thuộc linh, quý vị. Chúng ta mỗi ngày leo núi thuộc linh càng ngày càng cao hơn, càng ngày để gặp Chúa càng hơn, thì nguyên tắc đó cũng áp dụng cho chúng ta. Chúng ta không thể nào nhìn xuống, chúng ta không thể nào nhìn ngang, chúng ta không thể nhìn dọc, mà chúng ta nhìn lên. Cứu Chúa Giêsu của chúng ta là điểm an toàn nhất có thể giữ gìn đời sống tâm linh của chúng ta. Và nếu mà chúng ta cứ nhìn xung quanh con người của chúng ta, những người xung quanh của chúng ta, thì chúng ta sẽ vấp ngã.
Nếu chúng ta nhìn xuống những người xấu xa ở trong xã hội, ở trong quần chúng thì chúng ta sẽ bị vấp ngã càng hơn nữa. Còn việc xin Chúa mới sang ngay cho chúng ta là những người leo núi tâm linh, thì chúng ta giữ nguyên tắc này. Chúng ta nhìn xem Chúa Giê-xu có nghĩa là chúng ta nhìn hướng về Ngài và không nhìn những người xung quanh mình. Và nếu chúng ta nhìn những người xung quanh của chúng ta và chúng ta nhìn đến những người xấu xa, thì những người đó chính là những hòn đá làm cho chúng ta vấp ngã. Cho nên buổi sáng hôm nay xin Chúa giúp chúng ta, để bất cứ mọi điều gì xảy ra, chúng ta hãy nhìn xem của Chúa Giê-xu của chúng ta. Nếu những điều gì xảy ra trong đời sống của chính quý vị, thì chúng ta hãy nhìn xem của Chúa Giê-xu của chúng ta là đứng ban cho chúng ta sự đạt thắng. Nếu có những điều gì xảy ra trong gia đình của mình, thì chúng ta hãy nhìn xem của Chúa Giê-xu, Ngài là nguồn của tình yêu và sự tha thứ, để rồi chúng ta có thể bắt chước theo Ngài, chúng ta bước theo Ngài. Nếu chúng ta gặp những điều gì xảy ra trong hội thánh của chúng ta, thì chúng ta hãy nhìn xem Chúa và hãy nắm lấy Ngài. Và xin Chúa Ngài giúp chúng ta để chúng ta luôn luôn nhìn xem Chúa và nhìn hướng về Chúa. Nhưng mà có những lúc thì chúng ta mệt mỏi, mà những lúc chúng ta nghi ngờ. Thay vì nhìn lên thì chúng ta nhìn xuống, thì điều gì xảy ra? Có những lúc chúng ta té, đúng không? Chúng ta té, chúng ta làm gì quý vị? Thế lúc này là chúng ta phải nghe Chúa. Tôi có câu chuyện này xin kể cho quý vị. Có thể quý vị đã nghe rồi. Có anh chàng này, anh đi trượt tuyết, anh chơi ski đó, anh trượt tuyết xong rồi anh vô tình anh bị rớt xuống cái mountain cliff, là cái sườn núi. Khi mà anh bị rớt xuống cái sườn núi này đó, thì anh may mắn anh chụp được một cái nhánh cây. Và khi anh chụp được cái nhánh cây này thì cái lúc đó là ban đêm, nó rất là tối. Thì anh cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Chúa Ngài giúp con, xin Chúa Ngài cứu con, đừng để con chết. Thì anh nghe một cái tiếng nói rằng là: con ơi, con muốn ta cứu, hãy bỏ ta ra. Anh nhìn xung quanh, ông nói: ủa, ai nói chuyện với mình vậy? Không thấy ai hết. Anh hỏi lại: cái này có phải là Chúa muốn con không? Chúa nói là, cho tiếng nhỏ trong lòng anh rằng là: hãy bỏ ta ra. Anh nói: không được Chúa, cách này là chết mất, con bỏ ta ra là con sẽ chết. Chú chỉ cách gì kỳ vậy thôi, chú chỉ cách thác đi con sẽ làm. Chú nói: không, con muốn cứu, bỏ ta ra. Anh nói: không được, cách của chú kỳ quá. Đó là cách của ta, con muốn thì con phải bỏ ta ra. Anh không chịu. Anh nói: thôi nghỉ chơi chú, cách của chú kỳ quá. Anh tiếp tục anh đóng cái nhánh cây đó. Nhưng mà đêm khuya xuống thì bắt đầu anh bị chết lặng. Ngày mai cái đoàn cứu cấp đi đến cái nơi mà anh bị chết đó, thì họ coi cái nhánh cây mà anh đã chụp đó, thì nó chỉ cắt từ ở trên cái chỗ đó đi xuống với lại mặt nước đó, nó khoảng chừng 8 feet tới 10 feet thôi. Có nghĩa là bằng từ đây đi lên trên cái tường nhà này. Mà nếu anh bỏ ta ra, anh lọt xuống dưới tuyết, thì anh bị gì quý vị? Không bị gì hết, tuyết nó rất là êm. Đối với khoảng cách như vậy là không có bị một cái gì hết. Nhưng mà cái điều đáng tiếc tại đây đó, anh này anh muốn theo Chúa phải làm theo ý của anh, thay vì phải làm theo ý của Chúa. Nhưng khi chúng ta bất ngã, chúng ta rớt xuống, thì chúng ta hãy nghe tiếng Chúa. Chúa nói rằng: con hãy làm như vậy, như vậy. Thì xin Chúa đừng nói, chúng ta đừng nói với Chúa: cách của Chúa kỳ quá, cách của Chúa không được. Không phải, cách của Chúa là cách mà chúng ta không nhìn thấy được, cách mà chúng ta phải dùng đức tin để mà chúng ta làm theo cái cách của Chúa. Và đó là cái phần thứ hai mà chúng ta bắt đầu nói đến tại đây trước khi chúng ta kết thúc bài giảng của tôi hôm nay, buổi sáng này. Là những người, những thầy thông thái nhà họ làm gì? Xin chúng ta trở lại với lời Chúa ở trong câu cuối cùng đó. Mấy người nghe câu chính nói là mấy người nghe, mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã đến, đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngày, ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Họ thấy ngôi sao họ quá là mừng rỡ. Tại sao vậy? Ngôi sao dẫn họ đi từ xuống ở bên Trung Đông, đi qua bên nước Do Thái. Họ đi theo cái ngôi sao đến khi mà tới Jerusalem rồi, họ bắt đầu họ quên ngôi sao và bắt đầu họ dùng sự khôn ngoan của họ để bắt đầu giúp họ tìm kiếm đứng cứu thế đang ở tại đâu. Và họ nghĩ rằng Chúa Giê-xu phải đến từ dòng dõi vua David. Thì nếu dòng dõi vua thì phải sanh ở trong đâu quý vị? Trong cung điện. họ dùng cái suy nghĩ, suy luận của họ, họ đi theo và họ vào thành, thì họ tìm thấy ai? Họ tìm thấy Chúa Giêsu tại đó. Và khi bắt đầu họ dùng theo sự khôn ngoan của họ, họ đi lệch hướng. Và khi họ đi lệch hướng, họ đi mà sống tuyệt vọng. Quý vị tưởng tượng rằng họ đi 1200 mao, đi bộ như vậy cả 2 tháng mà đến, tưởng là gặp Chúa Cứu Thế xong rồi, không ai biết gì hết. Nói rằng, Chúa Cứu Thế sanh tại đâu? Thì chúng ta thấy cái sự tuyệt vọng của họ đi đến mức độ nào. Có nhiều khi chúng ta là những người như vậy, chúng ta đi theo Chúa có những lúc như vậy, chúng ta tuyệt vọng. Bao nhiêu năm mình đi theo Chúa, tại sao bây giờ nó lại như vậy? Và chúng ta đi đến sự tuyệt vọng. Nhưng mà buổi sáng hôm nay, chúng ta học từ nơi những người thầy thông thái này, là khi mà họ dùng cái sự khôn ngoan của họ, họ đã bị lệch hướng. Xin Chúa giúp chúng ta buổi sáng nay, cái nguyên tắc thứ hai là chúng ta bước theo Chúa và chúng ta phải bước theo bằng đức tin. Bước theo bằng đức tin trong đời sống chúng ta, xin chúng ta đừng giống như những thầy thông thái này, và chúng ta bắt đầu dùng cái sự khôn ngoan của mình, thì chúng ta bắt đầu không còn nhìn vào ngôi sao nữa. Họ không còn nhìn vào ngôi sao nữa, thì họ đã đi lệch hướng. Thì chúng ta nhìn nhờ vào sự khôn ngoan của mình, thì bắt đầu mình đã đi lệch hướng, quý vị. Chúng ta hãy bóc luôn luôn nắm lấy Chúa và bước đi theo Chúa, bước đi trong đức tin. Và xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta đừng bước đi theo Chúa bằng sự khôn ngoan của mình, nhưng mà hãy bước đi theo Chúa bằng đức tin mà Chúa ngài muốn chúng ta. Vậy bước đi theo Chúa bằng đức tin có nghĩa gì? Trở lại như trong đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta bước đi theo sự khôn ngoan là gì? Khi một người nào đó làm cho mình bị rất là đau, thì con người, sự khôn ngoan con người là gì? Mình sẽ ngồi lại, mình suy nghĩ, mình nói, à, anh làm tổn thương tôi thì tôi sẽ tìm cách tôi tổn thương anh lại. Anh cho tôi một cục gạch, tôi cho anh lại 10 cục gạch. Mình sẽ suy nghĩ, cái đó là sự khôn ngoan của con người. Nhưng mà cái sự khôn ngoan mà bước đi trong đức tin đó là sao quý vị? Là người đó tự nhiên nhớ rằng không, không được làm như vậy. Bước đi trong đức tin có nghĩa là sự trả thù thuộc về Đức Giê-hô-va. Giống như Roma đoạn 12 câu 19 nói rằng sự trả thù thuộc về Đức Giê-hô-va. Chúa nói rằng hỡi kẻ đã tiêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Đây là những người mà bước đi theo đức tin, chứ không phải bước đi theo sự khôn ngoan của họ. Và sự khôn ngoan là chúng ta tìm đủ mọi cách để trả đũa lại người đó. Nhưng mà sự bước đi trong đức tin là chúng ta nương cậy vào Chúa và biết rằng Chúa ngài đứng chủ thể, ngài điều khiển mọi sự, và sự trả thù thuộc về Đức Chúa. Và xin Chúa giúp chúng ta để trong đời sống chúng ta sẽ đi và chúng ta bước đi theo Chúa giống như Chúa ngài dạy dỗ chúng ta. Giống như bước đi theo đức tin là khi mà người ta, sự khôn ngoan là gì? Muốn tìm đến cho con người mình có rất là nhiều, có rất là nhiều. Nhưng mà Chúa dạy mình bước đi theo đức tin là gì? Thì Chúa nói ở trong công vụ đoạn 20 câu 35, Chúa nói gì? Ban cho thì có phước hơn, hơn nhận lãnh. Đây là cái nguyên tắc này khó mà theo rồi nha. Cái nguyên tắc này cũng là mình là bỏ vô túi thì càng nhiều thì lâu ngày nó sẽ đầy. Còn này Chúa nói ban cho thì nó cũng phước hơn nhận lãnh. Nhưng mà đó là hành động bước đi trong đức tin. Đúng như vậy Chúa. Chúng ta chỉ là nhìn lại mà thấy những người có lòng ban cho là những người rất là giàu có. Quý vị biết những người giàu có trên thế giới này ở đang tại đâu không? Hầu như ở tại Mỹ này. Và nước Mỹ này là nước ban cho nhiều nhất. Gần đây tôi mới đọc một tài liệu là 40% của nhân nhà tỷ phú ở nước Mỹ này, họ đồng ý cho 50% gia tài của họ, 40% nha quý vị, để đem chia sẻ cho những người nghèo. Chúng ta thấy đây là những cái điều mà Chúa dạy, là những người bước đi trong sự khôn ngoan và nương cậy ở Chúa. Và trong gia đình cũng vậy. Và khi mà chúng ta thường là gia đình chúng ta muốn sẽ thành công, dùng sự khôn ngoan chúng ta thành công, đạt đến điều này, điều kia. Nhưng mà những gia đình bước đi trong đức tin đó, thì cái điều đầu tiên của họ là gì quý vị? Là con cái của họ phải trở nên những người tin kính Chúa, trở nên những người yêu mến Chúa. Đời sống của họ phải là những đời sống tìm kiếm Chúa trước tiên. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 nói với chúng ta điều gì? Nhưng gì? Nhưng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời thì ngài sẽ ban cho các ngươi gì? Mọi điều ấy nữa. Đó là những người mà bước đi theo đức tin.
Còn những người mà không bước đi theo Đức Tin thì họ làm gì? Họ bước đi theo sự khôn ngoan của họ. Đầu tiên là sự thành công ở trong đời sống họ. Hồi đó tôi ở lớn lên trong một cái thành phố ít người Việt Nam lắm. Thì tôi đi nhà thờ Mỹ thời gian rất là dài. Thì bà Mỹ đó, bà có đứa con cỡ như tuổi tôi đi học. Thì trong cái tuổi đi đại học, thì tôi tự nhiên không thấy ở nó đi nhà thờ. Tôi mới hỏi bà Kathy là tôi hỏi bà là con của bà ở đâu vậy? Bà nói, nó lớn rồi, bây giờ điều đầu tiên quan trọng nhất của nó là nó phải xong đại học. Cho nên bây giờ nó mắc bận đại học, nó không có thì giờ để cho nhà thờ. Đấy là cái điều mà sai lầm xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta bước đi trong đức tin mỗi ngày. Nguyện xin Chúa ngài giúp chúng ta. Và nếu chúng ta bước đi trong đức tin ở trong hội thánh cũng vậy. Trong hội thánh chúng ta cũng hãy xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta bước đi trong đức tin. Và chúng ta hãy nhìn lại rằng Chúa ngài là đứng bảo trì hội thánh của Chúa. Chúng ta hãy bước đi trong đức tin và hãy nương cậy nơi Chúa. Được nương cậy vào luật pháp, được nương cậy vào sự khôn ngoan, được nương cậy vào sức của con người bất cứ một điều gì. Nhưng xin chúng ta hãy nương cậy vào nơi Chúa là của Chúa của chúng ta. Mà Chúa ngài dạy chúng ta một điều hết sức là quan trọng. Và hãy bước theo Chúa bằng đức tin. Tôi xin kể câu chuyện này là cái câu chuyện để chúng ta kết thúc buổi sáng hôm nay. Có một bác sĩ, ông này bác sĩ là những người làm về mổ, là những người surgeon. Thì ông trước khi cái ca mổ đó thì ông ngồi xuống, ông lấy Kinh Thánh ra đọc. Thì có cái người bệnh nhân đó, ông rất là ngạc nhiên. Ông nói, ủa sao bác sĩ đọc Kinh Thánh để làm gì? Bác sĩ tin rằng là Kinh Thánh này có thể giúp bác sĩ sao? Thì bác sĩ nói đương nhiên. Thì ông này ông hỏi vậy, bác sĩ ông đọc Kinh Thánh sẽ giúp cho ông trước khi ông mổ hay là sau khi ông mổ? Thì ông bác sĩ nói rằng không phải trước khi mà cũng phải sau khi, nhưng mà giúp tôi trong khi tôi mổ. Đời sống của chúng ta là như vậy quý vị. Chúng ta bước đi theo đường lối của Chúa là đường lối của Chúa được ghi nhận ở trong Kinh Thánh của Ngài. Chúng ta đọc lời Chúa theo Kinh Chúa không phải là để trước đó chúng ta phải sống như thế nào và sau đó chúng ta sống như thế nào, mà trong lúc chúng ta sống ở tại đây thì chúng ta cần phải biết làm gì và chúng ta phải biết đối xử như thế nào để chúng ta dựa theo lời Chúa tại đây. Amen quý vị. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhìn xem Chúa và bước đi theo Chúa trong đức tin. Đó là điều chúng ta cần làm vào mùa Giáng sinh này. Và nguyện xin Chúa giúp chúng ta để tất cả chúng ta sẽ nhìn và xem Chúa Giêsu và đi theo đức tin mà Chúa ngài muốn chúng ta, và mọi sự chúng ta nhìn thấy tất cả chúng ta làm là chỉ để thờ phượng Chúa mà thôi. Đời sống của chúng ta là chỉ thờ phượng Chúa mà thôi. Và khi chúng ta nói như vậy, tất cả mọi sự phải đem vinh hiển về cho Chúa. Nếu một người mục sư giảng mà để cho tín đồ đến chỉ biết đến ông mục sư đó và nhìn biết ông mục sư đó, thì ông mục sư đó đã thất bại trong đời sống tâm linh, đời sống hậu về Chúa. Tôi thường nói với những người trong hội thánh của tôi là quý vị đến với nhà Chúa này hãy nhìn xem của Chúa Giêsu và đừng xem một sư ma minh tấn là ai. Hãy nhìn xem của Chúa Giêsu, vì chỉ có ngài là đứng chết của quý vị, chỉ có ngài là đứng để cứu linh hồn quý vị. Tôi là người mục sư không làm gì cho quý vị, nhiều khi còn gây rắc rối ra cho quý vị thêm. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn xem Chúa, đó là điều chúng ta cần làm. Xin chúng ta đồng đứng lên và tôi đi đến phần kết luận. Xin giúp tôi đi đến phần kết luận của sao hôm nay. Xin chúng ta đến phần thứ tư là phần kết luận cuối cùng của sao hôm nay. Tôi xin nhắc lại là khi chúng ta gặp những điều khó khăn, quý vị có thể nhìn trên cái màn ở tại đây. Khi mà chúng ta nhìn thấy những khó khăn trong bước đường chúng ta bước đi với Chúa, xin chúng ta hãy nhìn xem Chúa. Khi nó xảy ra trong chính đời sống của chúng ta, hãy nhìn xem Chúa. Khi nó xảy ra ở trong gia đình của chúng ta, hãy nhìn xem Chúa. Khi nó xảy ra ở trong hội thánh của chúng ta, hãy nhìn xem Chúa. Trong xã hội chúng ta, hãy nhìn xem Chúa. Và cái điều kế tiếp nữa là chúng ta không phải nhìn mà chúng ta đi theo. Nhìn theo Chúa Giêsu nhưng mà chúng ta bước theo. Tôi xin nhắc lại là chúng ta nhìn theo Chúa Giêsu, chúng ta nhìn chỉ chính Ngài. Đừng nhìn những người xung quanh, đừng nhìn ở bên phía dưới, vì chúng ta sẽ vấp ngã. Nhưng mà chúng ta hãy hướng về Chúa, nhìn xem Chúa. là mọi sự quy vinh hiển là cho Chúa. Kính lạy Chúa là cha thương của chúng con. Buổi sáng nay chúng con đến trước mặt Chúa, chúng con cầu nguyện với Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài dạy dỗ lời của Ngài cho mỗi chúng con. Chúa, chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài dùng lời của Ngài cảnh tỉnh mỗi chúng con, nhắc chúng con để chúng con sẽ làm theo trong buổi giáng sinh này. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ.
Amen.
Xin với con cả Chúa đồng lòng.